Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng cùng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch nhị vị hòa thượng chứng minh, cùng quý thầy cô, cùng tất cả đại chúng. Hôm nay thì thông triết gặp huynh đệ một lần nữa, và đề tài chia sẻ tối nay là lục đạo luân hồi, tức là quả báo trong lục đạo. Nhưng quả báo trong lục đạo có nghĩa là mình tạo cái nghiệp gì mình rơi vào địa ngục, tạo nghiệp gì rơi vào ngạ quỷ, tạo nghiệp gì rơi vào súc sanh, tạo nghiệp gì lên làm người giàu người nghèo, và tạo nghiệp gì mình thành Atula, và tạo nghiệp gì mình thành chư thiên, và mình tạo nghiệp gì được giáng sanh về cực lạc. Thì đó là một cái đề tài mà chia sẻ với quý vị. Thật ra nếu 1.5 tiếng thì cũng không có đủ, nhưng mà được bao nhiêu hay bao nhiêu. Nên chúng tôi ráng cô đọng trong phần này. Nhìn chung thì xin thưa hỏi đại chúng là đạo Phật á, là bi quan hay là hân quan? Tại vì đạo Phật là vui. Thì vui là sao? Cái lời Phật dạy đúng là chân lý. Cuộc đời này là suy sanh ra đã tự nhiên, là các vị ở ngoài văn chương bình dân cũng nói rằng hoa hoa ba tiếng chào đời, khổ đau nhầm báo trong lời sơ sinh. Hay là ngày sanh ra ta khóc chào thiên hạ, buổi lìa đời thiên hạ khóc tiễn đưa ta. Cũng từ một tiếng cười và cũng từ một tiếng khóc. Và dù biết những cái nghiệp đưa chúng ta trong lục đạo luân hồi, nhưng mà do cái nghiệp trước của chúng ta tạo, chúng ta không thể cưỡng lại được. Khi mà chúng ta tạo nghiệp rồi thì giống như mũi tên nó bắn ra, nhưng mà khi tạo nghiệp mình thành ra người rồi, cha mẹ sanh mình ra, mình không thể chọn được màu da, mái tóc. Cha mẹ sanh mình ra, mình sanh ra nam nữ là do cái nghiệp của mình. Nhưng mà mình chọn, cha mẹ sanh ra mình không chọn được cái thân tướng của mình, nhưng mình chọn được cái nét mặt của mình, tươi hay là buồn, mình cười hay là mình cứ tối ngày bị chăm hẳm hoài, là cái đó do của ai? Của mình. Ta đã nghiệp chuyển được. Cho nên ở trong phần này, trước khi đi thẳng vào vấn đề, chúng tôi trình bày để quý vị thấy đạo Phật không phải là bi quan, mà chỉ cho chúng tôi thấy một con đường, đường nào khổ đau, đường nào vui vẻ. Nếu mình đi theo con đường vui vẻ thì cuộc đời mình đời này vui và đời sau cũng vui. Và đường đau khổ, dù đường này được lót qua mà thảm, trải thảm ngọc đi, nhưng mà tạo nghiệp bất thiện bây giờ, nhưng mà sau này đời sau luôn là khổ. Cho nên đạo Phật nói như chân lý. Chân lý là gì? Là lý lẽ chân thật. Ngàn năm trước trúng, ngàn năm sau trúng, và mãi mãi vẫn trúng. Đó là cái gì thấy. Còn những cái người đời ta nói là giáo lý đạo Phật là một cái triết thuyết hay là một lý thuyết. Giáo lý của Phật không phải là một triết thuyết, không phải là một lý thuyết. Giáo lý của Phật là một chân lý. Ngày xưa Đức Phật nói vô thường khổ không vô ngã, thì vô thường đó đời nào cũng vô thường hết, thế kỷ nào cũng vô thường. Trẻ sanh ra, già lớn lên, bệnh chết, luôn luôn là nó đi như vậy, chứ nó không thay đổi. Cho nên chúng tôi thì lúc năm học đệ nhất là chúng tôi thần tượng ông Lâm Ngữ Đường. Vị này có viết có 5-6 quyển sách thôi. Năm 1959 thì ông làm trưởng ban văn nghệ của Liên Hợp Quốc. Ông nói một câu mà chúng tôi ghi trong lòng hoài, là ông nói trong cái không biết trong cái tác phẩm nào của ông, nhưng mà ông nói cái đề tài là 20 chữ, là trên thế gian này mọi vật đều thay đổi, chỉ có sự đổi thay là không thay đổi mà thôi. Sao cười không? Cái gì cười? Nhưng mà sau đây đó, chúng tôi nhân một lần cha tôi chết và tôi thỉnh quý thầy tới nhà để tụng đám, thì tôi nghe một vị này nói. Vị này nói có 4 chữ mà nó gồm hết 20 chữ con Lâm Ngư Đường. Vị này nói là vô thường thị thường. Vô là không, thường là hằng còn. Cái không hằng còn đó, thị thường là nó còn mãi. Thì đó là ông, đó là ông nào? Ông đó là ông Thích Ca Mâu Ni, cho nên tôi giọt liền. Và cuộc đời này, xin thưa quý vị, các nhà nhạc sĩ và ca sĩ hơi thường ca cái bản Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Thế nên chúng tôi nhìn nhận là đường đời là khúc nhạc, nhưng mà nghĩa trang là nốt cúng cùi. Đúng không? Đường đời là nốt nhạc rất đẹp, nhưng mà nghĩa trang là có nốt cuối cùng. Phải không? Và đây là những cái bài mà những cái vị tổ ngày xưa dạy, chúng tôi còn nhớ lúc mà mới vào xuất gia thôi. Cuộc phù thế bóng câu cửa sổ, chất quyển hư giọt lệ lòng hoa. Qua là nó đi qua đó. 20 trẻ 80 già, cuộc đời gẫm lại chẳng qua vô thường. Dép dưới giường lên giường vội việc. Dép dưới giường lên giường vội việc, tức là vào nằm bệnh viện đó, mà mang đôi dép để vô chai nước biển, khi nhiều khi chưa hết chai nước biển là đi về Bạc Liêu rồi. Ủa biết về Bạc Liêu rồi bán muối nữa sao? Dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay chẳng biết ngày mai, mạng người hơi thở sợ thai, gẫm cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Tuyền là gì? Tuyền là suối. Quỳnh tuyền đó là, tức là quỳnh là vàng, tuyền là suối. Suối vàng đó cũng gần Cà Mau đó. Phải không? Thì trước khi vào, thật ra cái đề tài này nó cũng gần gũi chúng ta dữ lắm, nhưng mà chúng tôi thì nghĩ thôi ráng chúng tôi chạy. Thì trước khi đi vào thì chúng tôi thấy cuộc đời nó vô thường. Giờ này chúng tôi thấy tới đây đó, đây là cái lần đầu mà chúng tôi hôm qua nói đó, vào một cái, đây gọi là cái gì, giảng đường thì nghe nó lớn quá, thôi dùng nói phòng học đi. Mà phòng học vừa ánh sáng mà LED, ánh sáng LED, rồi sơn cái màu trắng, rồi thêm lại là có hoa xung quanh mà giống như cõi trời vậy đó. Thành ra nhưng mà các vị nói là tiêu điều muôn sự đá xong, côn trùng cung quyển sơn hà cũng hư, tuồng quyển quá khéo bài ra đấy, kiếp phù sinh xem thấy mà đau. Thảo nào khi mới chôn nhau cũng do tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi xót xa sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu, trắng răng cho đến bạc đầu, tử sanh kinh cựu gồm thâu mấy lần. Nỗi bao nhiêu đó cái gì thấy là mình hiểu rồi, tức là cái cuộc vô thường nó tới, nghĩa là tiêu điều muôn sự đã xong, sơn hà cũng quyển, côn trùng cũng hư, tất cả những thứ trên cõi thế gian này dù đẹp cách mấy cũng trở về không. Cái đó là cái chân tướng của nó. Và kể cả như con người chúng ta cũng vậy. Và các vị nói đó, là khi mà bây giờ chúng ta còn trẻ, nhưng mà sau này chúng ta bắt buộc phải ra đi. Cái điều đó là cái hành trình của cuộc đời này, chúng ta điều đó đều chắc chắn, không ai tránh khỏi. Cho nên là các vị nói nhiều câu rất là hay. Rồi đến ngày kia hương sắc tàn, tuổi đời che lấp bụi thời gian, Nghĩa là khi mà tới bây giờ mình còn trẻ, nhưng mà tới khi mà tới lúc đó, khi mà dài ba chục năm sau, kiểu tuổi đời mình bị bụi thời gian đó che lấp lên rồi, thì tới lui mấy độ quan sang ấy thầm gửi cho đời một tiếng than. Tôi nói cuộc đời này vui mà, tôi đâu có nói thảm đâu. Và nếu ai mà nói trúng tên tác giả, sáng mai tôi nhường lại cho phần ăn sáng nè. Tôi nói tác giả này nè, là ta còn lại những gì không, kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, xa xôi nẻo trước bơ vơ dặm về. Ai? Nguyễn Du phải không? Rồi tới tuần dường tới buổi tối lận. Buổi sáng không có, thôi giờ tiếp cái nữa. Là dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, tơ vò nát ốc lệ thầm rơi, chiều nay một chấm than rơi xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Ai? Đừng nói thảm nữa nha. Ai? Họ Vũ đầu á. Đúng, cho tràng pháo tay coi. Các vị đó là người ta là cái người là không phải là Phật giáo, là nhà thơ mang tâm hồn rất là, nghĩa là coi như là rất là thơ thi vị. Mình nói là mới coi như là cái hồn thơ ta lai láng, ta nghĩa là cái nếu mà bên thiền gọi là vọng tưởng đó. Nhưng mà ta nói những cái tư tưởng đó, mình thấy từ nhỏ sanh ra dấu hỏi, không biết thi đậu vô đệ thất không, hồi xưa cái gì thấy không? Mình cỡ tuổi như huynh đệ mà đây nè, thi đậu vô đệ thất là coi như ngon rồi đó. Mà rồi phi tú tài bất thành, trời sao giỏi dữ trời. Tức là mấy em mà nhỏ nhỏ sau này chắc không biết đâu, không có đậu tú tài không có thành vợ chồng được, mà hãy thành ông tú rồi một tỉnh với chừng 3-4 ông à. Nghĩa là 5-3 lớp vậy, đậu chừng tú tài chừng 2-4-5 vậy thôi. Mà đậu rồi cái hồi thường thì không ngó ngàng, khi nghèo thì chẳng ai màng, tới chừng làm giám đốc cả ngàn người thương. Mà đậu tú tài rồi đó thì chỗ này kêu gã con, chỗ kia kêu gã con, chỗ nọ kêu gã con, mắc cỡ muốn chết luôn. Ủa sao mà cười vui quá ha. Tôi ấn tượng nhất là tôi sợ nhất chữ thiếu pháp. Thành ra hồi đó ông già là người Tiều, bà chế á, thì ông này đó, ông đánh bi da lúc 13-14 tuổi, mà đánh một lần thua 2-3 ngàn. Cái lúc mà lúc là 52-53 là dữ dằn lắm. Và ông già ông không đánh, mà ông ngồi, ông nói một lần mấy tiếng hồ. Mình mới vừa bước vô, bà chế nói, coi chừng á, chợ đương thiếu pháp trong đó. Tôi nghe nó thiếu pháp là sợ gần chết nữa. Nhưng giờ mà... thì chỉ cười thôi ha. Rồi bây giờ thôi, giờ cái đó là màn một cánh một, giờ cơ qua mà hai cánh hai không có thảm nè. Thì các vị thấy có cái bài thơ này cũng rất là hay. Nhưng mà trước khi nói cái bài thơ này đó, chúng tôi nói các vị thấy đó, ở bên Việt Nam đó, khi mà vinh đệ chúng ta còn ở bên Việt Nam đó, thì bữa ăn cơm chiều đó, thường thường có cái con mà nó bay, nó dính rớt vô đồ ăn, mình ăn không có được. Phải lấy hành đập dập dập, phải lấy cái thau lớn để nước vô cho nó rớt vô, con đó kêu con gì? Bồ hông. Con thiêu thân, con bồ hông, con gì? Hay là con phù du cũng nó. Con phù du. Phù điều gì? Bây giờ thấy ở trên chánh điện mình á, có chạm ở trên bên cái tường đó, hình Đức Phật Thích Ca vô chỗ này kia, cái đó kêu con gì? Phù điều, nghĩa gì? Hả? Phù là sưng, dịch trên này tàu chạy luôn rồi. Phù là nổi, điêu là khắc nổi lên đó. Phù du, phù là nổi, du là đi, đi mai chỗ này, mai chỗ kia đó. Thành ra các vị thấy như chúng ta đây đó, có những cái mà nói mà mình không có hiểu, thành ra do đó mình ráng mình hiểu thêm được cho nó hay. Chẳng hạn cái gì, trước khi tôi nói cái bài này thì các vị thấy thường thường á thì cái con đó đó, cái đèn bằng dầu lửa đó, nhiều khi nó nhào nó chết vô đó là nửa cái đèn, mà con khác nó cũng thấy bóng đèn cũng chạy vô cũng nhả vô chết, đúng không? Đó, thành ra nói con phụ du hẳn hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô, thảm thương thai chết héo chốt khô, nhìn đèn nọ thấy mồ phụ vũ, phụ du của nó, tức là cái con trước chết con sau cũng nhào vô chết, mà chết tới nửa ống khói, nhiều khi đầy ống khói luôn. Nói đó, đó là cái nghĩa, đó là nghĩa đen, chứ còn cái nghĩa bóng rất là hay. Nói phù du là nói ai vậy ha? Hay quá, ở đây thông minh quá rồi, ngộ hết trơn rồi. Bóng đèn là gì? Bóng đèn là sắc, tài, danh, thực, thùy, tức là ngũ dục của thế gian, danh lợi, chức quyền, tiền cao, nhà lớn, đó đó là cái danh lợi đó. Chẳng hạn như thế, chúng tôi năm 97-98 đó có một vị ở bên Việt Nam, nghe là biển thủ 500 tỷ, nếu mà 2-3 tỷ đâu ai biết, thế 500 tỷ là đem ra bị xử bắn. Thành ra do đó cái gì thấy, khi mà tạo những nghiệp khổ rồi rơi trong lục đạo luân hồi đó, cái hồi mà tạo thì đâu có biết khổ đâu. Cho nên cái là cái con phù du đó, tức là cái con đó nó trôi nổi nó nhào vô, chứ tức là chỉ mình đây nè. Mình biết đạo rồi mình còn dừng được, người không biết đạo là thấy hễ thấy sao có lợi thì làm, kinh phù mẫu báo hiếu đó, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Cho nên cái là khi mà chúng ta hiểu đạo nữa, nó khác cái người không hiểu đạo, cho nên chúng ta ráng làm chủ lên mình để không có rơi vào trong cái sáu đường khổ. Cho nên cái con phù du đó, mạng sống của nó là cái gì thấy biết là bao lâu? Thì con mũi sống bao lâu? Hay quá, cho tràng pháo tay coi. Tôi nói chỗ khác nó dài, sống cũng dài năm. Tôi nói trời đâu có, nó có 3 ngày. Cha nghỉ học nó 3 ngày. Và con phù du có gì thấy là nó sống bao lâu? 1 ngày. Theo các nhà khảo ra là về các nhà học người ta nghiên cứu nó 1 ngày. Và 1 ngày, nhưng mà cái gì thấy theo nhà Phật á, mình đây đó là cõi tam giới vô an du nhiêu quả trạch. Tam là ba giới, là cảnh giới, vô là không, an là yên. Tam giới đó là giới nào, cảnh nào? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và dục giới từ đâu tới đâu? Chót nhất là địa ngục, thứ hai là ngạ quỷ, thứ ba là súc sanh, thứ tư là Atula. Atula cũng còn là ác thú nha, là không phải là cõi lành. Thứ năm là người, và thứ sáu là cõi trời. Nhưng mà cõi dục giới đó, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh tới Atula, tới lục dục giới thiên, sáu tầng trời. Còn cái trời sắc giới là 18 tầng, là của sắc giới, là phạm phụ, phạm chúng, phạm phụ, phạm thiên đó. Và cõi trời coi như Quan Âm, rồi vô phiền vô tưởng là tuốt ở trên, coi như là cảnh trời đó, là trời coi như là mà vô phiền vô nhiệt đó, là cõi sắc. Còn cái cõi vô sắc là phi tưởng xứ đó. Thì chót nhất là cõi trời tứ thiên vương. Cõi trời này và cõi trời đao lợi thiên là hai cõi trời này gọi là địa cư thiên. Nó đổi trời tứ dương còn nằm trên lưng chừng núi Tu Di, và trời đao lợi thiên gọi tam thập tam thì nằm ở trên đỉnh núi Tu Di. Và cõi trời tứ thiên dương, đời sống của người thiên chúng tại đây là dân ở đó, một họ sống 500 tuổi, một ngày đó bằng đây là 50 năm. Và cung trời thứ hai là cung trời giả ma, cung trời thứ hai là đao xuất đà thiên, thứ tư đao xuất đà thiên, thứ hai là trời tam thập tam, tức là đao lợi thiên, một ngày ở đó bằng đây 100 năm, tuổi thọ của họ sống là một coi như là 1000 tuổi. Rồi thứ ba là giả ma, đã gấp đôi lên, tức là 200 năm, đao xuất đà thiên là 400 năm, quá lạc là 800 năm. Và thứ năm là quá lạc, thứ sáu là tha hóa tự tại thiên, sống đó một ngày đó đây 1600 năm. Tha hóa tựa tại thiên cõi nào ai ở? Ma vương ở, ma ba tuần ở đấy. Ta thuộc về sáu cõi trời này còn lăn lộn luân hồi. Cho nên chúng tôi sở dĩ nói đây đó là một ngày của chư thiên, trời tam thập tam, đao lợi thiên, bằng mình ở đây là cung, là của mình ở đây là bằng đây là 100 năm. Thành ra kiếp sống của con mũi 3 ngày, kiếp sống phù du là 1 ngày, và kiếp sống của con người đây là bằng một ngày của cung trời đao lợi thiên. Cho nên các vị mà làm bài thơ thế này: kiếp sống phù du chỉ một ngày, đời người cũng thế có ai hay, Đêm qua mộng đẹp thành triệu phú, thức giấc giật mình bởi trắng tay. Tức là thức giấc là đi đâu? Về Bạc Liêu rồi đó, vô hòm rồi đó. Cái gì phải trắng tay không? Dù tạo bao nhiêu nhà cửa xe cổ quyền chức, chỉ cần hai tay trắng thôi. Rồi cái vế thứ hai là thân bài là nhà dẫu trăm căn ngủ một giường, đô la vàng ngọc chất đầy rương, một cơn đột quỵ vô thường đến, hồn lìa khỏi xác bao vấn vương. Không có thảm đâu, cái này là anh biết là đi rồi. Và cái vế thứ ba là gì? Thọ lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi, sống sao chân thật người người mến, để lúc ra đi miệng mỉm cười. Chúc cho quý vị khi ra đi trăm tuổi miệng mỉm cười. Đây về coi tôi lại. Cái gì thấy con phù du kiếp sống của nó là một ngày, mình đây 100 năm, mà qua chư thiên buổi sáng thấy mình sanh ra, buổi chiều thấy nó vô bấm vô lò thiêu rồi xuống dưới quan chôn dưới cái quyệt rồi, thành ra có một ngày. Nhưng mà mình thấy lâu không mau? Rất là lâu. Nhưng mà với cái tuổi mà của huynh đệ mình cỡ này đó, tôi nhớ năm nay tôi 68 tuổi rồi, đinh hợi nè, mà nhớ mới tắm mưa ở chuồng trại đó 3-4 năm về trước đây thôi, mà bây giờ là 68 tuổi rồi, chân mày nó đâu muốn bạc là tại nó bạc ẩu. Cho nên cái gì thấy, nghĩa là đêm qua mộng đẹp thành triệu phú, một đêm của ở thế gian này, giấc mơ của mình 15 phút 20 phút, nhưng mà giấc mơ trong cuộc đời này là một ngày, là 100 năm. Một ngày chư thiên là 100 năm của mình, đúng là giấc mơ. Khi mà đêm qua mộng đẹp thành triệu phú, thức giấc giật mình bởi trắng tay. Giật mình đâu có gì đâu, rốt cuộc cũng trở về không à. Rồi nhà dẫu trăm căn ngủ một giường, 100 căn nhà ngủ lần 100 giường hả? Có một giường thôi. Đô la vàng ngọc chất đầy rương, một cơn đột quỵ ha thắt nó tới rồi, thì vô thường nó đến rồi. Một cơn đột quỵ vô thường đến, hồn lìa khỏi xác bao vấn vương. Cái quan trọng là khi ra đi rồi mà mình chưa không biết đạo, không biết tu, đâu có yên đâu. Cứ nhớ tới là nhà cửa nè, con cái nè, nhớ con cái út chưa có gả nè, còn có 7-6 ngày để đám cưới nó đó, mà mình đi uổng quá, cứ dơ dẫn ra đó rồi cái lũi vô trứng thằng lằn, vô trứng gà trứng vịt đó, cái gì thấy mình cái thân phận kiếp người mình rất là khổ đó. Mình thấy như vậy để mình thấy mình không rơi vào lục đạo, để tránh đường lục đạo thì cái đường này khi hồn lìa khỏi xác, mà là hồn lìa khỏi xác rồi đâu có yên, bao vấn vương rồi dương vấn đủ thứ hết. Và thọ lắm trăm năm một kiếp người, thọ lắm là một ngày của chư thiên thôi, một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi, đến là sanh, đi là tử, đến rồi ai cũng phải đi thôi, sống sao chân thật người người mến. Mình xong chân thật là gì? Xin thưa cái nghĩa gần đó, chân thật là thật thà với mọi người. Chẳng hạn như hôm trước chúng ta đây có nói đó, chúng tôi ngày xưa có người bạn, nhưng mà khi đi ra đó thì nó chọn bên Biệt Đông Quân. Ra có 5-6 tháng là bị cục cái chân. Cục cái chân rồi thì ảnh mới biệt tình với cái người tình. Thì sau đó cái cô này mới gặp anh em của nhóm tụi tôi mới nói. Thì tôi mới nói thì lại tới nhà. Lại tới nhà thì tìm, lúc đó là ông già ông ra. Ông làm bên ngân hàng ở bến Bạch Đằng. Ông ra thì ông nói cậu tìm ai? Nói dạ con xin tìm cô Thủy. Nói cậu là ai đó? Dạ con tên Cường. Nói à con nhỏ con Thủy nó khóc gì chú rồi hả? Tôi nói chú nghe con tôi cần chân thật. Cái ông bỏ đi. Nói, nè sao vừa nói bỏ đi nữa? Dạ thưa bác nói bon bác cần cái chân thật, con có chân giả. Bỏ đi. Muốn hiểu sao hiểu. Tôi biết cái gì. Thành đấy, bây giờ cái đó là nghĩa đen, còn nghĩa bóng nè. Sống sao chân thật là gì? Sống là bản tâm chân thật, là tâm không sanh diệt của mình đó. Đò, sống được cái đó dễ hay khó? Thôi giờ chúng tôi nhớ tới đâu nói tới đó, là có cái bài thơ của trong đoạn Trường Tân Thanh của ngài Nguyễn Du nói là: thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài, có tài mà cậy chữ tài liền với chữ tài một vần. Đó, đó, bây giờ trong bốn câu này có hai chữ quan trọng vô cùng. Chữ tài với chữ hay quá, mà tới bữa mốt mới có bữa cơm ăn sáng. Thôi cho tôi nói cho, tại sao cái đồng hồ nó chạy quá lẹ, gần 8 giờ rồi. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Có tài mà cãi chữ tài, chữ tài mà liền với chữ tài một vần. Trong bốn câu này hai chữ mà quan trọng nhất là tâm kia, chứ không phải tâm giận hờn thương ghét thù oán. Không phải, không cái tình thất tình lưu dục này. Tâm kia là gì? Là tâm chân thật, là cái tâm mà không còn sanh diệt nữa, là cái đó là tâm Phật, đúng chưa? Tâm kia kìa, chứ không phải cái tâm mà giận hờn của mình theo thế gian này. À, thành ra thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, mà mình thấy chữ kia mình khi dễ, phải không? Và tâm kia kìa là tâm không còn sanh diệt đó. Tâm đó là chơn tâm, cái đó là Phật tri kiến, đó là ông chủ, là Chúa Tam Vương, cái là chơn tánh, cái đó đó. Sống với cái đó thì còn sanh tử không? Không còn sanh tử luân hồi nữa. Đó. Cho nên quý vị biết tại sao mà Đức Phật được gọi là Đại Y Vương. Vì nào giải thích coi Đại Vương là gì? Thầy thuốc giỏi, vua thầy thuốc. Đại hồng chung, chung là cái chuông. Đại là lớn, mà còn hồng là gì? To nữa, cái chuông lớn mà thật lớn. Đại hồng thủy đó. À, cái hồng thủy, nghĩa là đại hồng thủy là đại thủy là nước lớn, nhưng đại hồng thủy là nó ngập lúc hết, không có thể tưởng tượng được. Thành ra Đại Vương là gì? Các vị thấy chẳng hạn vua, trong cái vị vua có thầy thuốc. Bây giờ giả thử trong bốn cái bệnh mà ngày xưa đó các vị nói là phong lao cổ lại tứ chứng nan y. Phong là gì? Cùi. Lao là bệnh phổi, cổ là đụng gầy, hay giỏi giỏi. Nghĩa là triêu cổ mộ chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách. Chung thinh, nghĩa là chiêu triêu cổ mộ chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách. Kinh thanh Phật hiệu, quán hồ khổ hải mộng mê nhân. Triêu là buổi sáng, cổ là trống. Buổi sáng đánh công phu lung tung đó, của các chùa để cho công phu đó. Triêu cổ mộ là buổi chiều tối, chung là đại chung. Triêu cổ mộ chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách. Chúng ta là khách trong chìm đóng trong cái biển danh lợi nè. Thành ra phong là cùi, lao là bệnh phổi, cổ là bệnh gan, gọi là cổ trướng đó. Cổ là cái trống, trướng là trương lên, trương lên lớn cho cái trống, bụng lớn đó. Thành ra phong lao cổ, trong cái phong thì trị được, là cùi trị được, lao là trị được, nhưng cái cổ đó bây giờ là trị chưa được, chỉ có thai gan thôi mà còn trị được. Nhưng mà còn lại là gì? Ung thư. Nè, trong bốn món này đó, phong lao cổ lại tứ chứng nan y. Cho nên ví dụ như ai mà bị bệnh ung thư bây giờ bất trị đó, mà thí dụ cái người đó 30 tuổi mà thầy thuốc nào giỏi trị hết bệnh ung thư đó, tức là sống cao lắm 100 tuổi, tức là 70 năm nữa. Nhưng mà chúng ta học được của ông thầy thuốc Thích Ca Mâu Ni đó, được đắc được cái pháp rồi, không còn sanh tử luân hồi nữa, đời đời không chết, thì có phải giỏi hơn ông thầy bình thường ở thế gian này không? À, quá giỏi rồi. Cái thuốc đó mới vi diệu pháp, là cái đó đó. Thôi trở lại, cái gì thấy cái quả báo ở trong lục đạo luân hồi đó. Chúng tôi là Phật tử, nếu chúng ta muốn khỏi rơi vào lục đạo luân hồi, trước chúng ta biết gì? Biết tu. Mà tu gì? Niệm Phật, trì chú, tham thiền. Và làm việc đó, tức là mình đừng nghĩ rằng mình làm cái việc này thì giống như thể là mình làm theo cái model, làm theo phong trào. Thấy ta tu, mình tu, thấy ta, mình phải ý thức rằng khi mình làm việc này nè, thì đó là bổn phận của một người muốn theo lời Phật dạy, muốn thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Và gần đây đó, thì ở Kentucky đó, có trong cộng đồng người Việt mình có nói mà mấy em cháu nó đi ăn cắp đồ của trong những cái siêu thị đó. Thành ra chúng tôi nghĩ khi mà chúng tôi tới đây, chúng tôi thấy ngày nay mà các em nghĩa là 50-60 em mà Phật tử nhỏ trong gia đình Phật tử mà tới dù rất là nhỏ, 7-8 tuổi, 9-10 tuổi, chúng tôi rất là mừng. Đây là trong thứ nhất là ban, trong cái ban mà hộ tự, và thứ hai là thầy hòa thượng lãnh đạo tinh thần và thầy Hạnh Tuệ rất là sáng suốt. Bởi vì có nhỏ mới có lớn, chứ cái lớp từng tuổi này mình đi hết rồi thì ai nối. Và chúng tôi nhớ lại là lúc còn nhỏ chúng tôi về quê của bà ngoại, mỗi lần cúng đình thì ta đông lắm, mà chúng tôi nhỏ chúng chạy vô đình, chạy lại có lòng tin hay có gì biết không? Xôi đình, xôi đình ngon lắm, béo phải không? Vô đó thì những người kia mấy trẻ trẻ chừng 40 mấy tuổi đuổi lấy cầm roi đánh tụi tôi, rồi mấy chục đứa chạy hết. Thì mấy ông già đi không nổi ra nói: tụi bay, nói thầy tiếng quê đó, tụi bay đừng có đánh mấy đứa nhỏ này, chính mấy đứa nhỏ này sao nó giữ cái đình này nè, tụi tao chết hết, tụi bay cũng chết, còn mấy đứa nhỏ này nó nổi lên đó. Thành ra chúng tôi thấy hồi sáng chúng tôi rất là hoan hỷ, ngồi đó rất là thấy mấy em đó, nhất là nó cầm cái băng mà cắt băng Khánh Thành mà thấy rất là thấy thương. Và làm sao duy trì cái phần này, và cái quan trọng là chúng ta học những cái phần giáo pháp Phật để chi, để ta phải ứng dụng và làm sao học thấm được rồi cái thân giáo mình hướng dẫn cho con cháu em cháu của mình. Và cái quan trọng nhất ấy, của nhà Phật muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, phải thấy là khi chúng ta làm là vì mình tự nguyện và vì một tiếng gọi của giác ngộ, tiếng gọi của thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, để đưa chúng ta phải đến cho nhà chùa, chứ không phải mình tụng để rồi mình trả bài cho Phật, hay mình tụng để rồi mình ra là lấy với cái để cho mọi người kính phục. Mà chúng ta phải thấy trong cuộc sống này đó, thứ nhất ấy, ở trong cuộc đời này, thứ nhất là ăn cơm, thứ hai là uống nước, thứ ba là thở. Không ăn cơm 7 ngày có thể sống, nhưng không uống nước 7 ngày sống hay chết? Chết ngắt. Bây giờ ăn cơm là quan trọng, nhưng mà uống nước nó còn quan trọng hơn. Thành ra ăn cơm, nghĩa là ăn cơm quan trọng, mà uống nước quan trọng hơn. Nhưng còn cái quan trọng hơn nữa là gì? Giỏi quá rồi, ngộ đạo rồi. Cũng vậy, quý vị thấy giờ chúng tôi dụ nè, ăn cơm là văn, là nghe pháp, học hỏi kinh sách, nó tức là nghe, văn là nghe. Và thứ hai là tức uống nước là gì? Tư, suy nghĩ cái điều này đúng hay không. Đức Phật dạy luân hồi mạng người như hơi thở, thở ra không được, hít vô thì ra đi rồi. Cái là mọi việc trên đời này đó, cuộc đời thay đổi không lường, nay vậy mai khác, ai tường trước đâu, khác nào một đám ruộng sâu, nay bồi mai lỡ, biến thâu mấy hồi. Đó, cho nên mình thấy gì đây, mình suy nghĩ cái điều đó là Phật dạy vô thường, khổ không vô ngã, đó là đúng. Cho nên đúng như vậy thì nghe, nghe rồi hiểu, hiểu rồi mới suy nghĩ hợp lý thôi, thì gì bắt đầu tới về thở là tu. Mình có thắng được mình thì mới thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi này. Cũng vậy, thí dụ thế, trong lúc mà mình làm cái chuyện trì chú, tham thiền, tụng kinh, niệm Phật, lúc đó mình đang làm gì? Thật ra nói tu là cái danh từ nói trung trung thôi, mà thật sự cái từ đó mà dùng danh từ mà thẳng thắn nhất là gì? Chúng ta đang tịnh hóa thân và tâm chúng ta. Tịnh hóa là gì? Tịnh là làm thanh tịnh, là trong sạch, là lắng lòng, trong sạch cái thân tâm của chúng ta, gọi là tịnh hóa thân tâm. Cái điều này rất là quan trọng. Mà khi tịnh hóa được thân tâm thì mình trong nhà mình không dạy em cháu, không dạy chồng con, không hướng dẫn vợ con, nhưng mà người ta thấy cái tánh của mình từ nay bỏ bớt cái tham, cái sân, cái si, đâu đó hòa ái từ từ với mọi người, thì lúc đó mình không kêu người thân mình tu, người thân mình cũng tu như mình, đúng không? Bởi vì các vị tổ khi ngộ đạo, cái gì nói là một người quy hướng Phật gia sẽ là dẫn dắt cả nhà cùng tu. Mình quy hướng mà quy phải trở về, mà trở về chân chánh kia thì người ta thấy, tức là thân giáo mình mà chuyển người ta. Cũng vậy, thì quý vị thấy cũng vậy, chúng tôi thì học được bao nhiêu chúng tôi trình bày để quý vị thấy. Nghĩa là khi mà cái lục đạo luân hồi mình thấy, mình phải sợ nó, và biết sợ nó rồi thì chúng ta mới gắn vào tu. Cũng vậy, cũng giống thầy thấy mình biết sợ vô casino là đầy túi hay sạch túi? Sạch túi. Phải biết sợ cái đó rồi tránh, chứ còn không biết nói tôi vô đó tôi sẽ gỡ, mà gỡ thành gửi. Cũng vậy, bây giờ mình xét thấy giờ, đối với những người mà giờ mình tu là gì? Do có ba nghiệp thôi. Đối với tất cả mọi người trên thế gian này, cái người tốt với mình là người thiện, mà người hại mình, làm nói xấu mình là người ác. Cho nên các vị mà khi ngộ đạo, các vị nói là thiện nhân cùng ác nhân, bất luận giả hai chân, ân oán cùng vinh nhục, không hơn đám bụi trần. Bụi khi mà gió bay nổi lên, có thấy không? Có bụi không? Có. Mà bao lâu nó hết? 1-2 tiếng hồi sau lặn xuống hết rồi. Thấy người đó hại mình đó, nhưng mà sau này họ chết không? Chết ngắt, không chết. Thành mình với cái tâm tu mình mà thấy mình xót thương họ, họ tại vì không biết đạo, họ mới gây những cái nghiệp khổ. Là tại sao? Họ làm việc quấy, việc xấu ác. Mà quấy xấu ác đó là họ tạo cái nghiệp, mà tạo nghiệp sao nào họ trả không? Trả. Mỗi việc ác là tờ giấy nợ, chưa thân nay đợi đến thân sau. Vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Cho nên mình thương hơn là mình giận họ. Đó cũng vậy. Cho nên là các vị thấy, nếu mà ai mà chửi mình đó, cái bà này phải không, mà chửi mình quá, thôi mình quán xét văn, mình nghe về tư. Ta nói đàn ông miệng rộng thì thôi chứ nói chữ tài đi. Đàn ông miệng rộng thì tài, đàn bà miệng rộng đâu có, đâu có giận, điếc tai xóm liền. Tôi phải đi đường khác chứ biết thế nào cái gì cũng nói cái vụ kia à. Đừng có buồn nha, cái này người ta nói phải tôi nói à, đúng không? Cũng vậy. Cho nên các vị thấy cõi này trong lăn lộn trong luân hồi, cái khổ vô cùng lớn. Cho nên ông Mạnh Tử bới nhà nho, họ có nói ngã bổn bất nguyện sinh, hốt nhiên sinh ư thế. Ngã bản bất nguyện tử, hốt nhiên tử kỳ chí. Nghĩa là ngã là ta, bản là vốn là bất nguyện sanh, không có muốn sanh ra đây. Mà hốt nhiên là xích đa ly. Xích đa ly là thình lình đó. Cũng nói bữa nay nói tiếng Anh rồi chơi chứ mà. Mà nói tiếng Mỹ mà đều Mỹ ngọng. Xích đa ly là Mỹ ngọng. Nên là hốt nhiên là thình lình, sanh ư thế. Mình không muốn sanh ra đây mà tự nhiên mình sanh ra đây. À, ngã bổn bất nguyện tử, tôi đâu muốn chết. Mà hốt nhiên tử kỳ chí, chí là đến, tự nhiên cái chết nó tới à. À, cho nên cái gì thấy làm thế nào chúng ta phải vượt khỏi cái dòng này, thì nó có một cái này, nói tu thì nhiều, tránh khỏi lục đạo luân hồi này nói thì nhiều, chứ chỉ có ba nghiệp thôi. Nghiệp gì? Thân khẩu ý. Quá giỏi rồi. Nhưng mà trong ba cái này đó mà dễ thấy nhất á, mà dễ bỏ nhất là nghiệp gì? Dễ ông địa, tôi chơi dĩa. Thôi giờ tôi nói trước khi tôi nói cái này, đừng có buồn tôi nha, giờ này đồng hồ chạy 8 giờ 10 phút rồi. Rồi, bây giờ tôi nói cái miệng rồi nè. Thì có gia đình họ làm chung một sở, hai chồng làm chung sở, có đứa con cũng mới có 31, 32 tuổi à. Khi đi làm rồi thì người vợ làm giỏi hơn, thì nói giờ anh về trước nha, anh tắm thằng nhỏ nha, nhỏ nó 6 tuổi, rồi bắt giùm em cái nồi cơm về hâm canh với hâm cái đồ kia trong microwave rồi mình ăn. À, em về họp với bà supervisor, rồi chút rồi em về sau, chừng tiếng hồ sau về. Về rồi về tới gặp út, anh tắm nhỏ chưa? Nó chưa. Rồi anh bắt nồi cơm chưa? Nó chưa. Nó làm gì? Đang cầm cái vợ. Làm gì? Bắt ruồi. Ruồi làm gì bắt? Rồi bắt ruồi lâu vậy, tới giờ này chưa? Bắt được 5 con, 3 con ruồi được 2 ruồi cái. Cái vợ nó ruồi cũng có ruồi được ruồi cái nữa. Có sao không? Rồi sao biết ruồi được ruồi cái nó có? 3 con ruồi được nó đậu chỗ kết bia, 2 ruồi cái nó đậu chỗ cái điện thoại. Tôi không có nói ai nha, văn miễn ráng chịu, tôi không có nói ai chứ. Bởi vì cho nên quý vị thấy không, cái nghiệp miệng coi bình thường rất là khó. Cho nên các vị nói đó, trăm năm vật đổi sao dời, Những câu lợi ích muôn đời còn ghi, mở lời trước phải xét suy, rằng khi cất tiếng ít chi chăng là. Hay là thần khẩu nó hại sát phàm, ai mà nói quá quả làm khổ thân. Lỡ chân gượng được đứng lên, lỡ miệng nên là tạo nghiệp phải đành trả thôi. Lỡ cái thần nghiệp, bởi vì các vị nói là lời nói như tên không nên bắn bậy. Bắn rồi rút tên ra rồi bắn rồi mình kèm nó không được. Đó là cái nghiệp miệng, nó còn dài lắm, nhưng mà chúng tôi phải chạy thôi. Và khi chúng ta tu muốn qua khỏi sáu cái đường luân hồi này, không phải là dễ mà cũng không phải là khó. Cho nên mỗi khi chúng ta tu, thường đó có gặp những cái chướng, là cái trở ngại. Cho nên các vị nói tu không cầu qua khỏi nạn tai, hay mong được hưởng phước cho lâu dài, mà tu phải tùy theo duyên nghiệp, có lúc quả nhồi trả gấp hai. Tại vì có lúc mà gặp như vậy đó, đừng nản, nhưng mà cứ việc tiến lên. Nghĩa là rồi có tiền sẽ mau hết tiền, có nghiệp, nghĩa là nếu mình trả thì hết nghiệp, có nợ trả mau hết nợ. Cho nên đừng có ngại, nghĩa là khi mà tu là mình chấp nhận mình trả nghiệp xưa, để cái người mà muốn làm giàu thì không thể thiếu nợ, mà hãy có là trả nợ, mình không có buồn. Chỉ buồn có cái là mình không có tiền trả thôi, còn có mình cứ dừng trả, mình không có buồn. Đó cũng vậy, các vị thấy khi mà quý vị thấy từ mình coi những cái chuyện ngày xưa đó, từ con chồn, từ quỷ ma nó hiện ra thành cô gái đẹp được, nhưng mà quỷ ma nó không hiện ra là người có đạo đức chân tu được, mà tu là mình phải tự mình tu, không ai tu giùm mình được. Đó cho nên nghe là nghe cái quan trọng đó là muốn tránh được lục đạo luân hồi, thì khi mà ba nghiệp thân khẩu ý giữ làm sao cho thanh tịnh, nghe như chọc ruột, tai làm điếc, bụng giận dẫu cam gan, miệng vẫn cười, để rồi mình từ từ mình vượt qua. Chứ nếu mà ngay đó mà ăn miếng trả miếng thì cái đó mình hoàn toàn mình không làm chủ được, thì mình rơi vào dòng sanh tử luân hồi. Cho nên cái gì thấy thật ra đó, việc tu nó không có khó mà nó cũng không có dễ. Có nhiều người nói dạ thưa thầy, thầy tu thiền khó lắm, thầy tu theo niệm Phật tụi con đi. Tôi hỏi sao vậy cô? Nói dạ các vị nói là cái là niệm Phật lai rai Như Lai cũng độ. Tu hành tà tà Di Đà cũng rước. Không được cái này. Thành thôi trở lại chạy, chứ bây giờ là tới 9 giờ là hết rồi. Thành ra không được. Bây giờ cái gì thấy đó, ai rồi cái thế gian gian nan duy nhất tử, thế gian đã cõi đầy, thế là đời, gian là nơi cõi đời này, gian nan lẫn với điều đau khổ mà nặng nhọc nhất đó chỉ có cái chết với thế gian gian nan duy nhất tử. Cho nên tạo cái gì mà chúng ta không được sống dai, đó cái này là quan trọng nè. Cho nên cái gì tổ nói đó trong cái bài đó có in đó, là thứ nhất là tự mình sát sanh, nó phớt cái gì nhìn đi. Thứ hai là bảo người sát sanh. Thứ ba là khen ngợi sự giết, là vui mừng đó. Tức là thứ tư là thấy giết vui sướng. Trong cái bài sám hối hồng danh có Đức Phật có dạy là nhược tự sát, nhược giáo tha sát, kiến sát tùy hỷ. Cái phần này đó mình coi vậy đó, mà quý vị thấy khó không phải dễ đâu. Mình biết là biết một chuyện, nhưng mà khi các vị đi ngang bến đò thấy ai cầm một cái cần câu giật lên con cá 2-3 kg, mình lúc mình buồn mình nói ô con cá lớn quá, lúc đó vui không? Theo bình thường vui không? Vui rồi đứt lưỡi liền. Vui theo sự giết của người ta nè. Thành ra mình cẩn thận cái này đó. Thành ra thường thường mình phải giữ cái tâm mình dè dặt, mình tự mình giết nè. Tự giáo tha sát là tự dạy người khác giết, tức là mình mướn người khác giết. Và kiến sát thì thấy giết mà mình vui, là đồng nghĩa tới sát sanh, tức mình có ảnh hưởng tới cái tuổi thọ của mình. Đó. Và thứ năm, đối với người quán ghét thì mình muốn tiêu diệt họ. Ai mà cứ trù quẻo bán hàng đó làm cho thọc thoát vô đó là cái super vai mình, nó hại mình kia đó, mà nghe nó bị xe đụng gãy chân đó, mình buồn mình thương họ hay là mình hả dạ? Sao không chết luôn rồi ngay cái đầu nó ngay rồi ngay trên cái chân cho nó gãy. Tại nên mình tu phải khéo cái phần này. Rồi
thấy người quán của mình bị tai nạn tiêu diệt rồi, trong lòng thường vui sướng. Cái đó cũng ảnh hưởng tới cái tuổi thọ của mình nữa. Đây là trong kinh Phật dạy cho mà chúng tôi nói. Thứ bảy, làm hư thai tạng của người khác. Thứ tám, dạy người quỷ hoại thai tạng người khác. Theo như mà Liên Hợp Quốc báo cáo, trên thế giới này một năm có 5 triệu trẻ em bị nạo thai chết. Cái điều này chúng tôi đọc cái tài liệu của Liên Hợp Quốc. Và riêng cái nước Việt Nam mình, mỗi một năm á, Việt Nam mình đứng hàng thứ nhì sau Trung Quốc thôi. 1.600.000 trẻ em bị nạo thai mỗi năm. Và có 500.000, trên thế giới có 500.000 phụ nữ sau khi nạo thai, phá thai không đúng cách, nghĩa là đau ốm phải nằm bệnh viện. Thành ra cái gì thấy bao nhiêu sinh mạng, thành ra tạo nghiệp ác này là làm sao không rơi vào lục đạo luân hồi. Đấy. Cho nên cái là cái nghiệp mà mình chết yểu đây, nghiệp mà sát sanh đây, cái phần này rất là quan trọng thưa quý vị. Đấy. Cho nên quý vị thấy rồi, thứ 8, thứ 9 là xây dựng miếu thờ trời để giết hại chúng sanh. Xây dựng miếu thờ thần mà để giết heo, giết bò để tế lễ đó, cái này không có phước mà là có tội. Đó cái gì thấy đa số người vùng quê, vùng biển, khi mà đi chùa cúng nải chuối cao ví dụ 8.000 Việt Nam, một nải chuối xứ là 5.000, tôi mua nải chuối xứ 5.000 đỡ hơn 8.000. Vậy mà khi mà cúng bà cậu 2-3 con heo, một con bò, một con trâu vẫn cúng như thường, đúng không? Cúng nó vì lợi. Đó là thực tế ngoài đời nó như vậy. Thành ra mình xây dựng miếu thờ trời giết hại chúng sanh, cái này không có phước mà có tội, mà lại tội gì? Làm giảm tuổi thọ của chúng ta. Và thứ 10 là gì? Dạy người đánh nhau để hai bên bị tàn hại, xuống hai bên đánh nhau. Thì đây là cái nghiệp mà mình bị quả báo, mình bị chết yểu. Thì cái trường thọ là ngược lại, tự mình không sát sanh, tự mình phóng sanh. Thì cái này huynh đệ biết rồi, để thời gian quá nhiều để chúng tôi đi rút. Và cái quả báo tuy được làm người, chúng tôi nói chưa nói tới địa ngục ngạ quỷ làm người, nhưng mà do nhiều bệnh là do gì? Thích đánh đập chúng sanh. Mình đừng đánh đập chúng sanh, ta làm chúng sanh khổ, chính mình khổ, mình đau. Đừng khuyên người, là cái người khuyên người đánh đập chúng sanh rồi cũng bị nhiều bệnh. Và khen ngợi sự đánh đập là thứ ba. Thứ tư là thấy đánh đập thì sanh hoan hỷ. Tới cái này cái dễ thấy nhất là đi xem đấu võ đài mà dưới này vỗ tay mừng á, người ta chảy máu chảy mũ không á, thì cái đó là một cái. Với đá cá thi thia, đá gà cũng bị nữa, mình giảm tuổi thọ, mình đau ốm. Thứ năm là làm não loạn cha mẹ, khiến cha mẹ buồn rầu. Làm cha mẹ buồn rầu, mình cũng do cha mẹ ốm đau, mình cũng bị cái quả báo, mình bị đau. Thứ sáu là não loạn thánh hiền, thì làm cho những người tu mà bất an, tu không được, đau khổ, mình cũng chịu có bệnh tật nữa. Thành ra các vị tổ mà khi ngộ đạo, các vị nói là ninh khuấy thiên gian thủy, bất động đạo tâm nhân. Ninh là thà rằng, khuấy là quậy, thiên là ngàn, gian là sông, thủy là nước. Thà quậy nước cả ngàn con sông, nước ngàn sông nó đục hết đi, mà không bằng nghĩa là bất động đạo tâm nhân. Đừng làm một người tu mà động tâm. Thành ra đó não loạn thánh hiền. Thứ bảy, thấy người quán thù của mình bị bệnh khổ, trong lòng vô cùng vui sướng. Thấy người bị bệnh khổ là mình mong cho nó về Bạc Liêu cho sớm đi. Cho nên cái này là cũng một cái làm cho mình giảm nghe bị quả báo bệnh hoạn nhiều. Thứ tám, thấy người quán thù của mình lành bệnh thì trong lòng không vui. Thấy người mình ghét, mình thù mà nó lành bệnh rồi, nó trở về, trong lòng mình không vui, cái đó cũng ảnh hưởng cái bệnh của mình. Thứ chín, đối bệnh của kẻ quán thù cho không đúng thuốc để trị bệnh, chỉ mà chỉ sai thì chính mình cũng bị đau ốm bệnh tật. Thứ mười, đồ ăn cách đêm khó tiêu lại ăn vào. Rồi cái này để chúng tôi thường bị là gì? Tiếc sợ. Bởi cho nên khi thiền viện chúng tôi có gì sáng, khi mà ngày Chủ nhật tôi nó mời các vị làm ơn thu gom hết giùm tôi, về cứ tiếc ăn rồi ăn muốn chết. Thành ra do đó mà chúng tôi mời, do đó thì quả báo ít bệnh là gì? Do những đi ngược là những cái quả báo mình bệnh tật nè. Giờ tới quả báo mà mình sanh ra thô xấu, làm người thô xấu nè. Là thứ nhất là gì? Ưa giận hờn phẫn nộ. Cái sân đó làm cho mình đời này đời sau xấu xí vô cùng. Giờ các vị thấy nếu vị nào mà không tin đó, lúc mà giận lên đó, anh nào hay cô nào lúc giận nhờ mấy em nó quay lén cái camera đó, Lúc đó môi giật, miệng méo, mắt trợn đó. Tới chừng mà xong rồi mở ra coi đẹp vô cùng khủng khiếp luôn. Nói thì dễ mà bỏ dễ hay khó? Biết giận là khổ đó. Biết thì biết mà bỏ thì tiếc. Thấy không? Đó, rồi. Quả báo thô xấu là do ưa phẫn nộ, là ưa giận hờn. Rồi thứ hai, ưa ôm lòng mà quán ghét. Thứ ba, dối láo, mê hoặc người khác. Đó tức là quả báo mình sanh ra thô xấu, không được đẹp đẽ đó. Thứ tư, não loạn chúng sanh, làm cho chúng sanh khổ, loạn sợ. Chẳng hạn mình làm cho người nào sợ hãi đó, mà gặp mình người đó sợ tránh đi đó, làm nhiều người như vậy thì đời sau trong kinh nói những cái phần đoạn khác đó, kinh Đức Bà Di đoạn khác đó là bất chạy, người nào làm người khác khổ đau mà sợ hãi đó, sau này chuyển thân làm con nai, cái cây mục rớt xuống cũng giật mình chạy nữa. À, hoặc những con treo đó, con quản đó, cứ tức là những con đó mà tại vì nghe tiếng xào xạc nó giật mình nó chạy à. À, tức mình làm người khác sợ, sợ thì chính mình sau này chuyển qua những cái thân, những cái con vật đó. Đối với chỗ ở của cha mẹ không có lòng kính yêu, cái quả báo thô xấu này, để mình ở nhà 5 tầng 7 tầng để cha mẹ ở cái chỗ rất là thấp thỏm mà không có được nghiêm trang, thì quả báo này đời sau mình sanh ra cũng làm người không được đẹp đẽ, người ta nhìn ta chán. Còn cái người mà lo cho cha mẹ ở nơi tốt đẹp, sau đời sau sanh ra thân trắng trẻo đẹp đẽ, cũng giống như cái người dâng cúng bông hoa cho Phật, đời sau sanh ra mọi người gọi là nhìn mà không chán, vô một vô yểm túc nhìn mà không có biết chán đủ. Rồi đối xứ tháo, đối chỗ hiện thánh không sanh ra tâm khung kính, tới cái chỗ chùa chiền mà mình không kính nể, cái chỗ mà thờ cúng á, mình ngang nhiên mình đi mình không có kính nể thì cái đó mình cũng sanh ra thô xấu. Thứ bảy, xâm đoạt ruộng vườn sinh sống các bậc hiền thánh, tức là những cái thường cái này đó, những cái chùa ở quê ưa bị lấn đó, mà ở những người ở trong chùa đó luôn luôn ở trong cái nội giới trường ngoại giới trường luôn luôn ở trong đó không có yên mà không bao giờ làm giàu được. Và cái hộ pháp Long Thần bấy trong mà chúng tôi tu theo Hòa Thượng Ninh Từ và thiền của Trúc Lâm Yên Tử đấy, của mà vua Trần Nhân Tông, Trần Thế Tông đó, nghĩa là trộm của nhà chùa không sợ thần giận, lấn đất lấn đai của trong đất chùa không bao giờ yên, hộ pháp Long Thần ta giận. Và thứ tám là mất ánh sáng đèn đuốc nơi tháp miếu của Đức Phật. Cái đèn thờ Phật đó, chúng ta đi đâu màu là màu, không có di chuyển từ cái đèn mà thờ Phật chỗ này mang qua chỗ kia, không xài không được. Nhớ cái chuyện này, mình che là mất ánh sáng của Phật, mình nơi tháp miếu thờ Phật mình cũng bị thô xấu, không được sáng suốt. Thứ chín, thấy người thô xấu thì quỷ bán khinh chê, thấy người thô xấu mình khi dễ khinh chê thì mình cũng bị cái quả báo vậy. Thứ 10, tập làm các hạnh ác, tức là cái đây là quả báo thô xấu nè. Rồi cái quả báo ít quan nghi là tư cách của mình ít đó, tức là không được cái quay thế lớn, không được cái địa vị lớn trong cuộc sống này đó. Thì ở đây chúng tôi nói thì thấy nè, chẳng hạn trên đời này đó, chỉ có chẳng hạn như thế, cái gì thấy, cái gì làm đưa chúng ta ham mê vật chất nhiều, tức là gọi là ngũ dục là năm món là gì? Chứ có nhiều người thì lộn đó là sắc tại danh, nghĩa là coi như là sắc thiên đương vị xuất pháp, nó cái đó không phải, mà ngũ dục lạc đó, sắc tại danh thực thùy. Và cái quả báo bích là sanh vào cái nhà mà không người không có tư cách mà ít được ai kính trọng đó, là thứ nhất là do đấu chúng sanh khởi tâm ganh ghét ganh tị, thành ra mình sanh ra mình có quay nghiêm, mình không có thân tướng mà không có trang nghiêm. Thứ hai, thấy người khác được tài lợi sanh tâm buồn rầu bực tức, thấy người ta có tài, thấy người ta giàu mình tùy hỷ, người ta có phước người ta vậy thì mình ráng mình làm với người ta, nhưng mà mình ganh ghét mình nói xấu được kia thì chính cái đó qua đời sau mình được nghèo mà mình không có được cái quay đức mà không có được cái tư cách. Thứ ba, thấy người khác bị mất lợi trong lòng mình vui mừng, thấy người ta hao tài tổn của mất của mình lại mình vui thì cái đó vui trong sự đau khổ của người ta, thì chính cái đó là mình cái tư cách mình không có. Thứ tư, thấy người khác được danh tiếng sanh tâm ganh ghét ganh tị đó, thì cái tật đố ganh tị này chính là làm cho mình không có được cái danh thơm tiếng tốt sau này. Thứ năm, thấy người bị mất danh dự trong lòng mình hân hoan, bị người ta tiếng xấu thì mình chê cười, mình nói cho hân hoan, cho vui vẻ cho mình thì đó là không nên. Thứ sáu, thấy thối tâm bồ đề, nhưng hoại hình tượng, làm hư hoại hình tượng của Phật. Thối tâm bồ đề là gì? Mình tu vậy thời gian 50 năm nhưng sao thấy lâu quá, thôi mình không tu nữa, mà mình là làm hư hoại cái hình tượng của Đức Phật, mình không thờ nữa, mình đem trả cho chùa, mình cho người này kia, thì cái này chính cái này qua đời sau mình mất cái tư cách của mình. Và thứ bảy, đối cha mẹ mình và chỗ ở của hiện thánh không có tâm thờ phụng, không có kính trọng những người có đức độ, những người sanh ra mình. Thứ tám, khuyên người tu tập hành động ít quan nghi, khuyên người cần gì mà giữ giới, ở đâu cũng vậy này kia nọ, thì mình nói những cái điều đó nó ngược lại cái lời dạy của Phật, thì như không nên. Thứ chín, làm chướng ngại cho kẻ khác tu tập hành động có quan nghi lớn. Và thứ mười là thấy người có ít quan đức, sanh lòng khinh dễ, thấy cái người mà tư cách không có đúng đắn thì mình khi dễ, thì làm như vậy đó mình sẽ không có cái quả báo tốt. Thật ra đó thì cái phần này, cái quả báo sanh về dòng họ thấp kém là do không biết kính cha, không biết kính mẹ, không biết kính sa môn người tu đó, không biết kính bà la môn là những vị tu tiên bên Ấn Độ đó. Thứ năm, đối bậc tôn trưởng không biết kính ngưỡng thầy tổ, mình thấy mình khi dễ. Thứ sáu, đối với các sư trưởng không cung kính cúng dường. Thứ bảy, thấy các bậc tôn trưởng không cung nghinh mời ngồi. Thứ tám, đối chỗ ở cha mẹ không tuân theo lời giáo huấn. Thứ chín, đối với bậc hiền thánh không thọ giáo. Đối bậc hiền thánh dạy mình điều đúng, điều hay đó, mình không có vâng lời. Thứ mười, khinh chê kẻ thấp kém. Đó, như vậy nếu ai làm những cái nghiệp này thì chúng ta sẽ rơi vào cái trường hợp mình sanh ra đời dòng họ thấp kém, không có được gọi là cái họ hàng, không có được coi gọi là, ở ngoài ta nói là khi mà lập gia đình ta gọi là môn đăng hộ đối đó. Thành ra mình không có được ở trong cái địa vị cao trong xã hội. Cũng vậy, chẳng hạn như thế, cái quả báo tại sao có người ít của cải, là cái gì thấy ít của cải đó, tự mình làm việc trộm cắp, mình làm việc trộm cắp là làm cho ta mất của cải, thì chính mình của cải mình không có, và có gì ra bao nhiêu thì con cái đau ở bệnh hoạn. Và thứ hai, khuyên người khác trộm cắp, là khuyên hay dạy người khác trộm cắp. Thứ ba, khen ngợi sự trộm cắp, cái này do con cháu trong gia đình của mình hồi lúc nhỏ nó 7-8 tuổi nó gặp cái vật nhỏ thôi, cái kềm, ai kềm bấm mang về, như ở Việt Nam kềm bấm là quý, mang về nó đem cắp đi để thôi người ta thấy á, cái đó là vô tình mà nuôi dưỡng cái tâm ăn cắp của nó rồi. Còn mình nói mà đem trả, ở đâu phải trả, thì một lần hai lần sau nó sợ, nó không có dám có tâm đó nữa. Thấy trộm cắp thì hoan hỷ. Thứ tư, thứ năm, đối chỗ ở cha mẹ không lo làm ăn. Thứ sáu, đối với chỗ hiện thánh thì chiếm đoạt tài vật, tức là lấn chiếm của chùa đó. Thứ bảy, thấy người khác được tài vật thì tâm không hoan hỷ. Người khác người ta làm ăn khá giả, mình không có hoan hỷ. Mình muốn cho ta ít của cải thì chính mình ngậm mực phun người, muốn cho người đen thì miệng mình đen trước. Ngậm nước hoa phun người, muốn cho người thơm thì miệng mình thơm trước. Thứ tám, ngăn cản người khác được lợi, làm cho họ thường gặp tai nạn. Đó, đây đều có tâm ích kỷ, muốn cho ta không có của cải thì chính mình cũng không có của cải. Và thứ chín, thấy người khác bố thí không có tâm tùy hỷ. Cái gì thấy Phật dạy nhiều câu rất là hay. Chẳng hạn giờ mình bố thí không cần vốn nè, thì chỉ tùy là theo, hỷ là vui, vui theo cái lòng mà bố thí của người khác. Thí dụ tới Đức Phật nói như có một người cúng 400 đồng tiền vàng và xây dựng trong 6 tháng. Nếu mà người nào cái ngày khánh thành, người nào hoan hỷ thì cái phước bằng với cái người đó. Thì có vị tỳ kheo nói, bạch Thế Tôn, chúng con nghe lời Đức Thế Tôn dạy từ xưa tới bây giờ, thì những lời Đức Thế Tôn dạy rất là chân lý, nhưng mà lần này Đức Thế Tôn dạy điều này con thắc mắc, tại sao người ta bỏ 400 đồng tiền vàng gần 6 tháng nó cất được Ngô Tinh Xá, và có một người chỉ tùy hỷ theo cái phước liền tại đó, cái tích tắc mà được cái phước bằng như người kia. Thì Đức Phật nói, này tỳ kheo, nếu ông trong tay ông cầm một cái đuốc đang cháy, mà hơn 100 tỳ kheo khác đang cầm 100 cái đuốc chưa cháy, ông cho hơn 100 vị tỳ kheo này mồi lửa qua, thì hơn 100 cái đuốc kia cháy hết, thì lửa trong cái đuốc trong tay ông có bị mất không? Có mất không? Không. Cũng vậy đó, cái phước tùy hỷ thì không có mất. Cũng vậy, tại là chúng ta thấy ai làm phải, làm lành, làm thiện, mình tùy hỷ theo phước này thì mình sẽ được có công đức lành. Còn ngược lại mình ganh tị thì sao? Mình mất. mất cái phước của mình. Ngăn cản người khác được lợi, làm cho họ thường gặp tai nạn. Đó là thứ 8. Thứ 9 là thấy người khác bố thí không có tâm tùy hỷ. Thấy người ta bố thí mình không vui theo mà mình nói, hồi đó không nhờ tao nó cũng đói rã ruột, giờ mới tanh tanh là phách cúng chùa lần 500 ngàn, phải không? Thì cái đó là mình không tùy hỷ mà mình sẽ mất cái phước của mình. Thứ 10, thấy người đói kém, tâm không thương xót mà lại vui sướng. Đó. Cái này quả báo này thì mình sanh ra đời nghèo khổ. Thì ở đây chúng tôi bây giờ nói tới cái địa ngục ngạ quỷ đi. Giờ cái phần này, cái quả báo mà của cái ít nhiều đó. Và xin thưa quý vị, tại sao cái người mà cái có những người quả báo trước giàu vui, sau này nghèo khổ, có trường hợp này có không? Là tại sao? Là trước khi bố thí, nhưng mà bố thí thì được giàu, nhưng mà bố thí thời gian rồi cái thấy môi mình không bố thí nữa, mình hối hận việc làm trước của mình. Có bố thí thì có giàu, nhưng mà khi mà hối hận đó thì chính sau này trước giàu và sau này lại nghèo là khổ. Cũng vậy, thì quả báo lúc trẻ nghèo khổ lại già lại giàu vui là gì? Là trước khi đó không biết tu, nhưng mà được có những vị thiện tri thức hướng dẫn, đời này nghèo là vì mình không có bố thí. Giờ thôi mình ráng bố thí đi, trễ mình có còn hơn không. Do đó mà cái người mà khi nghe khuyên tu, nghe bố thí với tâm quan hỷ không thiết của, thì lúc trẻ sinh ra tương ưng với đời trước, lúc mà chưa biết đạo mình bỏng sẻn, sau này mình bố thí rồi thì trở về 30-40 tuổi, trở về sau là già là vui vẻ, là có của cải lắm, của nhiều tiền, nó cũng vậy. Để phần này rất dễ thấy trong kinh Đức Phật, cái đời Đức Phật có độ cho Thúc Ly làm cô gái sanh ra cha mẹ rất là nghèo, vừa sanh ra là có miếng vải đắp ra trên người mà miếng vải bằng vàng. Và sau khi tới năm 19 tuổi gặp Đức Phật, khất thực đi ngang và xin xuất gia, khóc xin. Và lúc đó thì năn nỉ cha với mẹ, cha mẹ lúc sanh ra thì rất là nghèo, nhưng mà được cô gái này sanh ra thì từ đó giàu luôn. Thì sau đó cha mẹ cho xuất gia ta gia nhập vào ni đoàn không bao lâu, thì khoảng không đầy 6 tháng thì cô Thúc Ly chứng A-la-hán. Thì các vị tỳ kheo ni mới hỏi Đức Phật, Thúc Ly đời trước tu cái gì mà đời này nghĩa là sanh ra có miếng vải bằng vàng, nó quấn cái mình và lại là gặp Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật nói, xưa đây đó là Thúc Ly là tên của người vợ, và người chồng, hai vợ chồng là người đi ăn xin, mà chỉ có một cái khố thôi, nhớ chưa? Và chỉ bố thí cái khố thôi, và bố thí đó, vì cái này thời gian này nó còn dài, chúng tôi nói cái tích đó rất là hay. Và cuối cùng đó, mà dục miếng giải ra thì hai vợ chồng chịu chết. Thành ra khi mà về Di Tỳ Kheo mang về mới trình với vua, với Đức Phật mà Tỳ Bà Thi, Đức Phật Tỳ Bà Thi đưa tay lên bưng cái y cũ, cái áo mà của Ấn Độ đó, từ cái áo chứ cái liền vô như cái róc lớn ở mình đó. Thì các quan vua nói, bạch Thế Tôn, chúng con cúng một lần 200-300 xe chưa thấy Đức Thế Tôn quan hỷ, mà sao có một cái khố rách này mà Đức Thế Tôn quan hỷ vậy? Thì Đức Phật Tỳ Bà Thi nói, này các đại vương, có khi nào đại vương cúng hết của cải trong nước chưa? Chưa. Rồi có khi nào đại vương và các quan có cúng hết vừa sanh mạng của mình không? Đức Phật mới hỏi, kêu vị tỳ kheo này mới trả lời, vị này cúng, tức là hai chồng chịu chết. Thành ra đời đó sao rồi? 500 kiếp sanh ra làm chư thiên, và hết phước rồi mới rớt xuống cõi này, hết của cõi chư thiên rớt xuống cõi này. Và được sanh ra là có cái miếng vải, là cái y đó, bằng vàng, và sau này để cúng dường cho một vị tăng, cho tăng đoàn, và vị này đem về mới cúng dường lại Đức Phật Tỳ Bà Thi, và sau đó để gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời và coi như là giác ngộ chứng A-la-hán là vậy. Rồi cái quả báo á, lúc trẻ về và sau này già thì giàu vui suốt đời. Tại sao? Làm người đời trước do mình biết tu bố thí, mình tâm lúc nào cũng quan hỷ và không thấy cái bố thí đó, nó có một cái bố thí đó. Xin thưa quý vị, nếu quý vị nào có ghi này, cái bố thí mà cái phước đầy đủ là có 5 điều kiện. Thứ nhất ấy, là có sự kính trọng. Thứ hai là có hợp thời. Thứ ba là không hối tiếc. Thứ tư là không có bố thí mà lợi mình mà hại người. Và thứ năm là biết rõ nhân quả. Tại sao bố thí sự kính trọng, được thân tướng giàu có tốt đẹp mà lại được mọi người xung quanh kính trọng mình? Và thứ kế đó là bố thí có lòng tin, tức là có lòng tin là cái nhân quả, nhân nào quả nấy, có lòng tin được của cải đầy đủ và thân tướng tốt đẹp đời này qua đời sau. Và thứ ba là bố thí không hối tiếc. Nghĩa là mình bố thí mà mình không hối tiếc thì mình được cái của cải đầy đủ lúc nào. Nghĩa là coi như là mình không hối tiếc của, hay thấy những cái gì phải là mình hối bố thí mình làm. Và thứ tư là hợp thời. Hợp thời là gì? Tức là thí dụ nghe ở đâu nhà cháy, nguyên đó mấy chục hộ bị cháy, mình mang tới 100 đồng mình cúng, mình cho. Thì một tới lúc sau, nếu cái người không mang tới, ở 5-3 ngày người ta tới ta quyên thì cũng cho 100 đồng nữa. Thì hai cái phước này nó bằng nhau hay khác nhau? Nó khác. Cho 100, nhưng mà nếu mình cho 100 thì cái phước đó mình đem tới chỗ, thì bây giờ mình ở trong làng, trong xã, trong ấp, trong tỉnh mình, tiền đó cũng tới với mình. Còn nếu mình chờ người ta tới ta hỏi đó, thì mình phải đi qua tỉnh khác, xứ khác, quận khác, nước khác mình mới vào. Cho nên hợp thời là ngay đúng cái lúc. Và hợp thời này cái quả báo nó tới là cái gì? Xin thưa quý vị, có nhiều vị lúc túng tiền cần 5.000, 3.000, không biết chạy mời mượn ai, thắc mắc 2-3 ngày, hỏi thì ngại. Đi qua cái ngày thứ ba, cái có người bạn nói lại: chị ơi, em bỏ chơi mà cái hội 500, nhà em bỏ có 5 đồng ở nhà, không ai bỏ, đổ giấy trắng em hốt mà không biết làm gì, chị có cần không? Lấy xài giờ nào có đưa lại em. Cái này gọi là buồn ngủ gặp chiếu manh. Thành ra do đó bố thí mà hợp thời thì tiền nó tới mình đúng lúc. Và thứ năm là bố thí không có tổn người hại người, thì mình không bị của năm nhà nó giếng. Không tổn người là gì? Ví dụ mình có hai, có một đứa em nó ở một cái quận đó, như ở Việt Nam nó bán đinh dây chì, và cũng người khác cũng bán đinh dây chì. Thí dụ mua đinh dây chì là 8.000, bán ra 10.000, giờ kêu em mình bán 6.000 thôi, để đem vốn mà lấy thịt mà đè người đó, bán tới bên kia ta nghèo quá ta phải bán nhà ta dời đi, thì mình dời lại tăng lên 12.000 để lấy được số tiền đó lại, thì gọi là lấy của đè người đó. Bố thí mà tổn người hại người thì cái đó là bị năm của năm cái nhà nó tới nó giếng. Năm nhà, nhà gì tới giếng? Thứ nhất nhà lửa đốt cháy, thứ hai nhà nước cuốn trôi bị lụt lội, thứ ba nhà vua quan tịch thu, thứ tư nhà đạo tặc nó tím, và thứ năm là nhà của bất hiếu nó chà đồ nhôm. Biết chà đồ nhôm không? Trôm đồ nhà đi bán đó. Đó. Rồi bây giờ quả báo nghèo mà ưa bố thí đây. Tại sao cái này? Tôi nói cái này hơi dài đây, trong người của mình đây, trong cuộc đời của mình gặp hoài. Cái người nghèo mà ưa bố thí là gì? Đời trước tôi có bố thí mà không đúng cái ruộng phước của mình. Chẳng hạn như thế, bố thí gì? Bố thí tiền cho họ đi đánh bạc. Có phước không? Không. Có bố thí mà không có phước, không đúng cái ruộng phước, không đúng cái đối tượng. Thành ra mà bố thí mà cho họ đi đánh bạc, bố thí cho họ hút sách xì ke, thành ra cái này là không đúng cái đối tượng họ. Thành ra do đó tuy có bố thí gặp ai khổ cho mà không xét, do đó mà như giúp giáo cho giặc. Chẳng hạn như trong kinh Phật có nói, có bố thí có những thứ mà không có phước, là bố thí những cô ca kỹ cho những người khác không có phước, bố thí cho thần lửa cũng không có phước, bố thí mà cho những người mà làm heo làm bò cúng cho Atula không có phước. Nó thành bố thí, có bố thí nó quen, thành đời sau nghèo mà thích bố thí. Rồi tới quả báo giàu mà sang tham. Đây, tại sao vậy? Giàu có mà lại rích rắm, có bố thí đúng ruộng phước nhưng lâu lâu bố thí lần rồi sau rút lại, không cho bố thí nữa, không chịu bố thí nữa, thành nó không có cái thói quen đó. Thành ra các vị thấy có những người giàu mà chính ăn con cá nhỏ mà chết đền cho rẻ, tiền thì buộc dòng họ chúng bà ngoại tôi không ai, đó là vậy đó, mà ăn cái gì mà ngon rồi đó. Tại vì bà ngoại tôi là dì hai tôi thì ở ông quận, mà vậy mà đem cái thức ăn xuống là canh giò heo hoa là da heo hoa lẩu thập cẩm xuống bà ăn. Tôi nói thôi để theo bụng tao ăn, tao đi bác sĩ khổ quá tao lắm, tao đi ngoài hoài. Thành bây giờ mình tu mình mới biết, tại vì đời trước bà giúp cho người, bà bố thí, nhưng mà bà tiếc, không muốn cho người ta được hưởng, thì mình bố thí là có giàu nhưng mà không được hưởng. Cái nhân quả hiện liền như hình với bóng. Vậy các vị nói luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Hay là ăn chanh muốn ngọt ngào không được, làm ác mong được phước khó thai, một cùng với một là hai, trồng chi hướng nấy xưa nay không lầm. Đó. Cho nên nghĩa là người giàu mà keo kiệt, không dám ăn, không dám xài, mua cá nhỏ nhỏ chứ không dám. Mà cái từ bình dân ta gọi là gì? Bòn tro đãi trấu, để cho con chó gấu nó ăn. rồi bây giờ quả báo giàu mà ưa bố thí là tại sao? Là vì đời trước tâm bố thí giúp đỡ người nào là thấy mình vui vô cùng, nghĩa là không cần ai khen chê, mà bây giờ bố thí đi rất quen, gọi là có cái xấu thì gọi là tập khí, nhưng mà có cái chủng tử lành là ưa bố thí, thành ra đời này giàu rồi vẫn bố thí. Giờ các vị thấy Bồ Tát không ở xa kế mình bên đây nè, ông Bill Gates có ai dám bố thí lần 200-300 triệu không? Trời ơi, mà nghe nói bố thí cái lạnh xương sống luôn á. Mà người ta vậy, mà chúng tôi nghe nói là khi tôi qua giảng siêu tồ nói ổng á, ở cái chỗ mà 5 đồng bạc gửi xe đó ha, tại ổng để xa ổng đi không, ổng lợn đi bộ lại đó, để 5 đồng đó ổng để ổng bố thí xài đồng tiền nó như vậy. Mà nghe nói để cho gia tài để cho con đó bao nhiêu tỷ, mà để có 25 triệu thôi để luật sư, còn bao nhiêu là khi ổng chết á là donate vô cho hết những hậu từ thiện. Trời, cái đó là Bồ Tát tại thế làm tấm gương sáng cho mình rồi. Thành ra giàu ưa bố thí là gì? Đời trước ưa bố thí, tâm quan hỷ quen rồi, đời này dù giàu bao nhiêu vẫn bố thí. Còn nghèo và sang tham là gì? Thôi cái này tôi khỏi nói. Giống như nghĩa là từ trong chỗ tối mà đi vô chỗ hắc ám chứ không phải chỗ tối nữa. Đời trước chúng tôi đây, quê chúng tôi đã có một gia đình không có làm gì hết. Cái giường của chúng tôi ở Châu Đốc tre nhiều lắm, chuyên môn đi sắn măng, người ta ăn đi bán thôi, ta ăn thôi. Mà đụng tới là chửi, mà chửi tàn sát luôn. Cái năm 2008 chúng tôi về, trời ơi, tôi nhìn thấy gọi là ở khách sạn ngàn sao đó, gì biết không? Lá mà tôi nó nhìn nó mình lủng lỗ hết trơn, không có tiền mà lộp vô, nghèo vô cùng. Thành ra cái này là cái nghèo sang tham là gì? Không biết bố thí mà cứ bo bo giữ của đời này đời sau. Thành ra cho từ nghèo vô nghèo. Rồi tới thứ hai, bây giờ cái nghiệp khiến cho tất cả những chúng sanh được thân an, được thân an lạc mà thâm không an lạc. Trời này có gì thấy giàu mà khổ tâm có không? Tại vì chúng tôi nói cái phần này nó hơi cao, hơi lâu chút ở chỗ cõi người. Giàu thì ơi khô là giàu, mà khổ đủ thứ khổ. Thành ra nếu quý vị nào biết đó, trong cái pháp mà xuất gia đó, tại chúng tôi đây không có giờ, Đức Phật nói nếu ai mà cho mua tôi trai tớ gái, hay là trả nợ cho những cái người mà bị chuộc đó, mà trả nợ cho đi xuất gia đó, được thọ cái giới sa di thì được hưởng từ nửa tăng kỳ kiếp phước báo, thứ hai a tăng kỳ kiếp phước báo. Mà nếu ai cho vợ con cha mẹ bằng lòng cho người thất sức thân người mình đi xuất gia đó thọ sa di thì được hưởng từ 2 a tăng kỳ kiếp phước báo tới 16 a tăng kỳ kiếp phước báo. Mà nếu ai cho những người thân của mình đó, cha mẹ con cái vợ chồng đi xuất gia đó thọ tỳ cụ túc giới là chẳng ni thì 348 giới, tăng thì 250 giới như chúng tôi đó, thì được hưởng từ 16 a tăng kỳ kiếp phước báo tới 32 a tăng kỳ kiếp phước báo. A tăng kiếp là bao lâu, gọi dịch là vô số kiếp. Mà được a tăng kiếp phước báo cái gì? Là dù sanh cõi người cõi trời luôn luôn được 5 điều hạnh phúc là sống lâu, sắc đẹp, yên vui, giàu có, khỏe mạnh. Được sống lâu mà nhiều khi xấu, không có sắc đẹp. Được sống lâu, được sắc đẹp mà không yên vui, con cái nó phá, nó làm cho mình khổ, nó làm nó gây cho được quán, gây hờn cho tròn xóm, Thành ra sống lâu sắc đẹp yên vui mà nghèo, sống lâu sắc đẹp yên vui giàu có mà đau rề rề hoài. Thành ra được năm điều hạnh phúc này thì các chị tỳ kheo lúc đó mới nói: Bạch Thế Tôn, A Tăng kiếp là bao lâu? Thì Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, A Tăng kiếp dịch là vô số kiếp. Như bây giờ Như Lai nói để cho các ông hình dung là có hai cái thí dụ, một là giới tử kiếp, hai là bàn thạch kiếp. Thứ nhất là giới tử là hạt cải, chẳng hạn có một cái thành mỗi chiều giờ nó một do tuần là 9.5 cây số, cái đó là đơn vị thấp nhất. Đường thứ hai là 20 cây số, đường thứ ba là 30 cây số, rồi nói 9.5 cây thôi, một do tuần. Một cái thành một cạnh của nó là 9.5 cây, chiều cao 9.5 cây, mỗi một hình vuông vậy đó mà chiều cao 9.5 cây, đựng đầy hạt cải. Cái gì biết hạt cải không? Nó bằng như hạt é vậy đó. 100 năm lấy một hạt, 100 năm lấy một hạt, lấy chừng nào hết số hạt cải trong thành đó luộc A Tăng kỳ kiếp lâu hay mau, gọi là vô số mà. Rồi cái gì tỳ kheo đó còn băn khoăn như quý vị mình đây đó, thì Đức Phật nói này, cái tỳ kheo còn một cái kiếp nữa gọi là giới tử kiếp, đây là giới tử kiếp, còn cái là bàn thạch kiếp. Thạch là đá, bàn là cái bàn, cái kiếp bằng cái đà, bàn bằng đá, mỗi một cạnh của nó một do tuần. Mà như vậy đó là 9.5 cây, một cạnh chiều cao 9.5 cây. Như vậy 100 năm mới có một người nữ, không được người nam nó mạnh, mà cầm một vuông lụa mỏng, không được cầm cây vuông lụa dày, hay là không được cầm cây chổi nữa. 100 năm quét một lần, 100 năm quét một lần, quét giờ nào cái bàn bằng đá đó, 9.5 cây một cạnh đó, nó tan bằng mặt đất là một A Tăng kỳ kiếp. Các con đứng xuất gia vô cùng lớn, chỉ mình cho người khác đi, người thân mình đi xuất gia thôi, chứ đừng nói chính cá nhân mình đi xuất gia. Đó, đó là cái phước như vậy. Rồi bây giờ cái nghiệp mà khiến cho chúng sanh được thân an lạc mà tâm không an lạc là cái mà mình bố thí, là mình được giàu có đầy đủ món gì mà thân mình ăn mặc xe xua đầy đủ hết, nhưng mà tâm mình không được an lạc. Nên là tại sao? Là có bố thí được phước báo, nhưng không biết tu cập chuyển cái tâm mình giận hờn, hơn thua ganh tị. Thành ra mình bố thí là được có phước, nhưng mà cái tâm hơn thua ganh tị mình bỏ qua, không chuyển ra tâm đó, thì đời sau thân mình an lạc mà tâm khổ tâm, nó cũng vậy. Rồi bây giờ cái nghiệp chúng sanh mà nếu thân, nghĩa là tâm được an lạc mà thân không an lạc là gì? Tâm thì an lạc mà thân lại khổ là gì? Là các vị A-la-hán. Tâm an lạc không còn sanh khởi, nhưng mà đi sinh không ai cho ăn, chứ nhập niết bàn. Bởi vì đó là đời của Phật đó. Có bài kệ là tu phước không tu huệ, làm voi mang an lạc. Tu huệ không tu phước, làm la hán không cơm. Thành ra mình tu phước mà không tu huệ thì sao đời thứ hai là sanh làm chư thiên, hết phước rớt xuống làm con voi. Mà con voi này vua cởi đi đánh giặc thì thắng trận là có phước, đeo vòng vàng anh lạc rồi chuỗi hộp đầy ở trên gấp dốc hết. Còn cái vị sư huynh là tu huệ không tu phước, làm la hán không cơm, đắc quả la hán, mà đi sinh tới đâu là tới cho tới người ta là ta nghèo quá, tới xóm nghèo không à, thành ra rồi nhập niết bàn luôn, đói. Tức là tâm an lạc mà thân đói, thân không an lạc. Cái gì thấy đói khổ hay vui? Vị nào mà bữa nào mà đói ngủ không được không mới biết cái đói này. Mà nếu quý vị có biết đi cải tạo rồi mới biết. Chứ còn bây giờ ở nhà đã đói đâu có nhầm nhòi vậy đâu. Rồi bây giờ nghĩa là nghiệp chúng sanh khiến cho thân an lạc và tâm được an lạc luôn. Thân tâm đều an lạc hết là ai? Đây là những vị chứng từ cái quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, tức là đã dứt hết phiền não. Dù còn cái thân này nhưng tâm không sanh khởi, không còn phiền não. Đó, thành ra họ sống là chỉ sống để hoằn hóa cho chúng sanh thôi. Rồi bây giờ cái nghiệp báo khiến chúng sanh, cái mạng đã hết mà cái nghiệp không hết là gì? Là chúng sanh từ lục đạo luân hồi chết rồi để tái sanh lại trong cái dòng đó, trong lục đạo. Ví dụ ở cõi chư thiên chết rồi, tức là cái chúng sanh mạng đã hết ở cõi đó nhưng mà tái sanh lại, tức là cái nghiệp cõi chư thiên vẫn còn. Hay là cái nghiệp ở địa ngục chết rồi là tái sanh là địa ngục, hay nghiệp ngạ quỷ chết rồi là tái sanh là ngạ quỷ, thì cái đó thì thấy khổ không? Khổ vô cùng. Thì làm sao chúng ta cái sanh mạng đã tận nhưng mà nghiệp không tận đó, thì cái này không nên. Rồi khiến chúng sanh nghiệp đã tận mà mạng không tận, Nghiệp đã hết rồi mà cái mạng không hết là gì? Là giống như thể các chúng sanh, nghĩa là mình biết vui rồi khổ, hết khổ rồi vui, cứ lăn lộn hoài. Nghĩa là cái chúng sanh và cái nghiệp nó hết rồi nhưng mà cái mạng nó không hết, tức là cứ lăn lộn, gọi là năm chìm bảy nổi đó. Hồi xưa huynh đệ mình học pháp văn đó, là năm khi mười hòa, dịch là sen căn discapo, căn đó là chỉ thời gian, nhưng mà mình dịch là sen căn discapo thì tay nó cũng hiểu nữa. Rồi tôi không biết tiếng Anh, vừa nói là coi như ba chìm bảy nổi là three down seven up, ba xuống bảy lên. Chứ biết nói gì giờ, mà nên ta cũng hiểu á. Trời, còn có mấy phút à, tao trả cho lẹ. Rồi bây giờ mấy cái này rất là hay. Mà tại sao vậy nè? Bây giờ nghiệp chúng sanh ở trong cả mạng lẫn nghiệp đều không tận, hay là tức là các vị mà chứng cái quả rồi, như cái tâm không còn phiền não đó, chẳng hạn chứng A-la-hán đó, là chúng sanh cả nghiệp lẫn mạng đều không tận. Cái nghiệp của mình nghĩa là để độ chúng sanh cũng chưa hết, chưa độ hết, mà cái mạng của mình chưa hết. Rồi bây giờ tới chúng sanh tuy ở ác đạo nhưng thân tướng tốt đẹp. Chuyện này có không? Ác đạo là gì? Địa ngục, đạo quỷ, súc sanh. Cái gì thế? Con khi nào con chó đẹp quá mình nhìn đi theo chụp hình qua. Tôi có, trời, có nhiều cái bà Mỹ bà dẫn cái chó đi, tôi chụp hoài, tôi theo chụp hình hoài, nó đẹp cực kỳ. Thành ra chúng sanh ở trong ác đạo là cái chỗ, đạo là đường, ác là xấu dở. Thành ra trong cái đường khổ đó, nhưng mà thân tướng tốt đẹp là gì? Đời trước tu phước, có phước có tu, nhưng mà phạm với giới dâm. Thành ra tuy sanh là xuất sanh, nhưng mà có phước làm chó làm mèo, được ngủ, nghĩa là con chó chủ nó ôm ngủ, con mèo chủ ôm ngủ trên giường, có không? Đời trước phạm với giới, thành ra nhưng mà có phước. Cho nên mình thấy mà không có lạ. Có nhiều, chẳng hạn giờ chúng tôi nói gần nhất á, em cháu mình sanh ra đó, nó đen thui à, nó cháu ruột mình, nó kêu mình bằng bác đó, mình ẩm mà ẩm vậy đó, hơi cũng trả lại cho cha mẹ nó à. Tại vậy nói, ủa sao mình ẩm chút rồi thôi với anh đó, trời ơi, bay sanh con giống người Việt gốc Phan Đước quá, thành ra tao ẩm chút. Còn có những đứa mà người ta là con của ai không biết, ẩm ra ngoài chợ, nhưng chúng tôi ngày xưa bán hàng ngoài chợ đó, tôi ẩm đi từ sáng nê tới chiều luôn, mà nó đẹp ơi là đẹp, con trai thôi mà ẩm đi nó tụ lu mà nó trắng trẻo, nó cười, ai gặp nó cũng cười đó. Mấy đứa đó là nó có phước đời trước đó. Rồi ở ác đạo hình dung xấu xí không ai muốn nhìn, là gì? Đã ở cái thân ở ác đạo là ở địa ngục, là quỷ, súc sanh, mà hình dung lại xấu xí không ai muốn nhìn là gì? Các vị thấy ở súc sanh là gì? Chó, con mèo. Trời ơi, chó mà xào mâu nó ăn lát, lỡ không lại gần mình mà còn không dám lợi rồi nó, mà thấy không? Ở chó người ta ẩm trên tay người ta ngủ, nhưng mà chó xào mâu nó ăn rồi. Thành ra tuy là mình nhìn thấy cái nhân quả mình biết, đời trước tuy làm người thiệt, tại sao? Súc sanh thiệt trước vốn người xưa, người vật xoay vần kiếp trước đưa, muôn khỏi mang long cùng đối giác, súc sanh xin nhớ, sát sanh xin nhớ nới tay chừa. Súc sanh là con vật mà nuôi đó, đời trước vốn là người, cho nên bây giờ mà chuyển lên làm cái con vật mà nó xấu xí ra là gì? Đời trước gì? Không biết tu mà còn phạm giới ác nữa. Cho nên sanh ra thân tướng không ai muốn nhìn, xấu xí. Rồi bây giờ tuy các chúng sanh ở ác đạo nhưng mà thân miệng hôi thối khuyết tật. Những cái con vật lại gần đó nó hôi ơi là hôi. Mà rồi mình á, nếu mà người mình cũng có, sanh lúc giàu thì bố thí, có bố thí, đời này giàu, nhưng mà chê bai kinh điển Phật Pháp, lời gần nói chuyện nó hôi miệng, đúng không? Phải nhai kẹo vậy mà quên nhai kẹo là nó hôi. Chê bai chánh pháp thì vẫn bị như thường. Cho nên tuy ở ác đạo mà thân miệng hôi thối là khuyết tật, do gì? Phá giới, si mê, phiền não, chê bai tam bảo. Thành ra có đó. Cho nên cái gì thấy ngay chỗ này, trong kinh có nói một lúc Đức Phật ở trên núi Linh Thứ, có những đoàn tỳ kheo mà đi kinh hành, một nhóm đi với ngài Xá Lợi Phất, một nhóm đi với Mục Quyền Liên, một nhóm đi với ngài U Ba Thúc Đa, U Bà Ly, một nhóm đi với ngài Phú Lâu Na đó. Rồi các vị thấy Rồi Đức Phật nói này, các tỳ kheo, cái nhóm tỳ kheo mà đi trong nhóm của Sa Phất thì giỏi về gì? Trí tuệ. Đúng rồi, ngài Sa Phất là trí tuệ đệ nhất. Rồi nhóm mà ưa đi chung, cái này ai cũng biết rồi. Còn nhóm tỳ kheo mà đi chung với ngài Mục Kỳ Liên giỏi về gì? À, qua. Rồi giờ hỏi ngài nữa, thần thông mà giỏi bên tăng là ngài Mục Kỳ Liên, bên ni là ai? Liên Hoa Sát. Cuộc đời bà này, các vị biết cuộc đời bà này phải không? Thê thảm. Mà chính vì nhân vô quảng bất hồ đầu, nhờ cái đó mà bà mới được chứng A-la-hán. Chúng tôi nói sơ, bà rất là đẹp. Bà đẹp là hoa hậu ở thành Savatthi. Nhưng mà khi mà bà tới tuổi lập gia đình, một ở bên cực kỳ giàu lại cưới. Cưới rồi ở đó sanh một đứa con gái cỡ 4 tuổi. Thì ngay bà bắt gặp người chồng mình lại ăn nằm với bà già chồng mình, với bà mẹ ruột của chồng mình. Bà buồn quá, bà bỏ nhà bà đi. Bà đi chẳng hạn, bà đi qua một hai cái tiểu bang rất là xa. Thì sau này có một người triệu phú thấy bà đẹp quá, cưới rồi sau này ở đâu được cũng cỡ 12 năm. Thì ở đó ông chồng thì mua bán xa, châu ngọc mua bán xa. Sau này phát hiện ra là những người thuộc hạ nói, bà ơi giờ ông có một người vợ bé còn trẻ đẹp lắm, giấu ở trong này nè, ở gần đây. Tới bà mới đi lại bắt đánh. Bắt đánh là lột áo ra, thấy bớt son ở sau lưng. Trời té ra nhỏ con gái mình. À, trời, thấy những hoàn cảnh đó thấy thê thảm. Và ngay đó thì bà quyết định là bà đi hại lại những người đàn ông. Bà coi như bà mất niềm tin rồi, bà hại người đàn ông. Thành ra bà đi theo cái số người mà bên Bà La Môn đó. Thành ra bên cái số mà bên Bà La Môn mới mướn bà để mà gia giảng ông Mục Kiền Liên. Thì Mục Kiền Liên dùng thần thông nhưng mà không có đủ trình độ để thuyết pháp. Cho nên cái là dùng thần thông bà nói với bà, đưa bà về Đức Phật thuyết pháp. Và bà khóc ngất ngất và sau bà xin xuất gia. Không có lâu bà chứng A-la-hán. Bà giỏi về thần thông. Do đó là do ngài Mục Kỳ Liên dẫn về. Thành ra ngài bà mới nghĩa là coi như kính ngưỡng cái thần thông. Cho nên bà mới mới được như vậy.